nghĩ bụng, xem ra tiểu ni cô này được giấu ở trên giường. Lão nhìn Hồng Nhân Hùng nói, Nhân Hùng, vạch màn ra xem trên giường có gì không. Hồng Nhân Hùng đáp, dạ. Rồi hắn bước lên trước hai bước. Hắn đã từng ăn đòn của lệnh Hồ Xung, nên trong tình hình này hắn không dám nhìn thẳng vào lệnh Hồ Xung, nhất thời cũng không dám khua chân bước tới trước. Lệnh Hồ Xung nói, ngươi không muốn sống nữa chắc. Hồng Nhân Hùng khựng người một chút, nhưng vì có sư phụ yểm trợ phía sau nên hắn không sợ lệnh Hồ Xung như trước nữa. Soạt một tiếng, hắn rút trường kiếm ra. Lệnh Hồ Xung nhìn Dư Thương Hải hỏi, lão muốn làm gì ở đây? Dư Thương Hải nói, một tên nữ đệ tử của phái Hằng Sơn bị mất tích, có người thấy cô ta ở trong kỷ viện này, chúng ta muốn kiểm tra. Lệnh Hồ Xung nói, chuyện của Ngũ Nhạc kiếm phái thì việc gì đến phái Thanh Thành của lão mà lão phải nhọc công? Dư Thương Hải nói, chuyện ngày hôm nay phải kiểm tra cho rõ ràng mới được. Nhân Hùng, động thủ đi. Hồng Nhân Hùng đáp, dạ. Nghi Lâm và Khúc Phi Yên ôm lấy nhau núp kín trong chăn, nghe Lệnh Hồ Xung và Dư Thương Hải đối đáp từng câu rất rõ. Lòng chỉ biết than khổ, toàn thân run cầm cập. Nghe Hồng Nhân Hùng vén màn ra thì cả hai hồn siêu phách lạc. Tấm màn vừa được vén ra, mọi người đều đưa mắt chăm chú nhìn lên giường. Chỉ thấy trong cái chăn gấm màu đỏ thêu đôi uyên ương có người nằm, trên gối có làn tóc xanh phủ dài. Cái chăn gấm không ngừng rung động, rõ ràng người ở trong chăn vô cùng sợ hãi. Dư Thương Hải vừa thấy làn tóc dài ở trên gối thì vô cùng thất vọng. Rõ ràng người trong chăn không phải là tiểu ni cô trọc đầu, thì ra lệnh Hồ Xung đang ngủ với kỹ nữ. Lệnh Hồ Xung lạnh lùng nói, Dư quán chủ, lão tuy là người xuất gia nhưng nghe nói đạo sĩ của phái Thanh Thành có quyền lấy vợ, vợ già vợ trẻ của lão cũng không ít. Lão yêu sắc đẹp như yêu tính mạng của mình, nếu muốn nhìn rõ con gái trong kỷ viện khỏa thân thế nào, sao không mau mau mở tung chăn ra mà nhìn cho sướng mắt. Hà tất lão phải lấy cớ tìm kiếm nữ đệ tử của phái Hằng Sơn làm gì? Dư Thương Hải quát, cái miệng chó của người thật thối tha. Lão hô lên một tiếng rồi vung chưởng đánh ra. Lệnh Hồ Xung nghiêng mình né tránh chưởng phong của lão, nhưng do đang bị trọng thương nên chuyển động không mau lẹ được. Khắc chưởng của Dư Thương Hải rất lợi hại, Lệnh Hồ Xung bị chưởng phong của lão đánh tạt qua người nên đứng không vững nữa, ngã chúi xuống giường. Lệnh Hồ Xung cố sức chống đỡ lại đứng dậy được, miệng phun ra một ngụm máu tươi, người loạng choạng lắc lư, lại phun ra một ngụm máu nữa. Dư Thương Hải muốn ra tay lần nữa, bỗng nhiên nghe ngoài cửa sổ có tiếng người nói to, ỷ lớn hiếp nhỏ, cái đồ mặt dày. Câu nói chưa dứt, Dư Thương Hải đã xoay chưởng đánh về hướng cánh cửa, thân người lão vọt theo phát chưởng ra bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng trong phòng rọi ra, lão chỉ thấy một gã lưng gù xấu xí đang muốn treo tường chạy trốn. Dư Thương Hải quát, đứng lại! Gã lưng gù đó chính là Lâm Bình Chi cải trang. Khi ở trong lưu phủ, Lâm Bình Chi bị Dư Thương Hải chiếu tướng. Nhưng lúc Khúc Phi Yên xuất hiện, Dư Thương Hải chỉ lo chú ý đến cô bé này nên y lập tức len lén rút lui. Y ra ngoài núp bên góc tường, nhất thời không có ý định gì hết. Y chẳng biết làm sao để có thể cứu được gia gia, má má. Trầm ngâm một hồi lâu mới nghĩ bụng, ta cải trang làm người gù, mọi người trong đại sảnh đều đã thấy cả rồi, lại gặp người của phái Thanh Thành nữa, dễ mất mạng như chơi, có nên phục hồi lại tướng mạo cũ hay không? Lâm Bình Chi nhớ lại vừa rồi bị Dư Thương Hải nắm giữ, toàn thân như mềm nhũn ra, không còn chút sức lực để chống cự. Tại sao trên đời lại có người võ công cao cường như thế? Y cảm thấy sợ hãi nên ngẩn người ra. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nghe có người vỗ nhẹ lên vai. Lâm Bình Chi giật mình, vội quay người lại. Thì ra đó là một người có cái lưng gù cao, chính là lão tái Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong. Lão ta cười nói, giả làm người gù có hay ho gì đâu, sao ngươi phải mạo xưng là đồ tử đồ tôn của ta? Lâm Bình Chi biết tính khí lão rất hung bạo, võ công lại cực kỳ cao thâm, nếu không khéo đối đáp thì dễ bị họa sát thân. Nhưng vừa rồi ở trong đại sảnh, y đã lỡ khấu đầu lại lão, còn nói lão hành hiệp trượng nghĩa, chứ chưa hề làm gì đắc tội với lão. Vậy chỉ nên ăn nói theo cách đó thì chắc lão không nổi giận được. Y bèn nói, vãn bối đã từng được nghe rất nhiều người nói rằng tái Bắc Minh Đà Mộc đại hiệp tiếng thơm lẫy lừng, sẵn lòng cứu giúp người hoạn nạn, nâng đỡ kẻ khốn cùng. Vãn bối vẫn một lòng ngưỡng mộ nên vô tình cải trang dáng dấp giống Mộc Đại Hiệp, vạn lần xin tiền bối xá tội. Mộc Cao Phong cười ha hả rồi nói: cái gì mà cứu giúp người khó khăn, nâng đỡ kẻ khốn cùng, thật là ăn nói láo toét. Lão biết rõ Lâm Bình Chi đang nói dốc, nhưng những lời này lại nghe rất êm tai, bèn hỏi: người tên gì, môn hạ của ai? Lâm Bình Chi đáp: vãn bối họ Lâm, trong lúc vô ý đã mạo nhận họ của tiền bối. Mộc Cao Phong cười nhạt nói: cái gì là trong lúc vô ý? Ngươi chỉ muốn đem tên của lão gia ra để gặt gẫm kẻ khác. Dư Thương Hải là trưởng môn phái Thanh Thành, lão chỉ giơ đầu ngón tay ra thì lập tức ngươi toi mạng ngay. Một tiểu tử như ngươi lại dám đụng độ với lão thì thật là to gan. Lâm Bình Chi vừa nghe đến tên của Dư Thương Hải là máu trong ngực như muốn sôi lên, lớn tiếng nói: vãn bối nếu còn một hơi thở nhất định sẽ chém chết lão gian tặc đó. Mộc Cao Phong lấy làm lạ hỏi: Dư Thương Hải với ngươi có thù oán gì? Lâm Bình Chi chần chừ rồi nghĩ bụng: nếu lấy sức của một mình ta e là khó cứu được gia gia má má. Dứt khoát phải bái lão thêm một bái nữa, cầu xin lão ra tay giúp đỡ. Lâm Bình Chi lập tức quỳ xuống khấu đầu nói: phụ mẫu của vãn bối đã rơi vào tay gian tặc, khẩn cầu tiền bối trượng nghĩa cứu giúp. Mộc Cao Phong chau mày lắc đầu lia lịa nói: việc này không có lợi gì. Mộc đà tử trước nay chẳng bao giờ làm việc vô ích. Gia gia ngươi là ai? Cứu lão rồi thì ta được lợi gì? Đang nói đến đây, bỗng nghe bên cửa có người nói rất nhỏ, ngữ khí thật khẩn cấp: mau bẩm báo sư phụ, trong quần ngọc viện có một người phái Thanh Thành bị người ta giết, lại có người phái Hằng Sơn bị thương trốn về. Mộc Cao Phong nói khẽ: chuyện của ngươi từ từ hãy nói, trước mắt đang có chuyện náo nhiệt đáng xem, ngươi muốn mở rộng tầm mắt thì đi theo ta. Lâm Bình Chi nghĩ bụng, đi theo lão thì sẽ có cơ hội cầu xin lão giúp mình, nên y lập tức đáp: dạ dạ, lão tiền bối đi đâu, vãn bối sẽ xin đi theo đến đó. Mộc Cao Phong nói: chúng ta nói lại cái chuyện vừa rồi, Mộc đà tử này bất luận làm chuyện gì cũng phải có lợi thì mới làm. Nếu ngươi lại làm cho lão gia thêm phiền phức, đừng nói thì tốt hơn. Lâm Bình Chi ậm ừ vâng dạ, bỗng nghe Mộc Cao Phong nói: họ đi hết rồi, ngươi đi theo ta. Lâm Bình Chi cảm thấy cổ tay phải bị lão nắm chặt, tiếp theo thân người bị nhấc bổng lên như không chạm đất, chạy nhanh trên đường phố thành Hành Sơn. Đến bên ngoài quần Ngọc Viện, Mộc Cao Phong và Lâm Bình Chi núp ở phía sau gốc cây, quan sát động tĩnh của mọi người trong viện. Các tình huống như Thương Hải và Điền Bá Quang giao đấu với nhau, bọn Lưu Chính Phong sục sạo tìm kiếm, Lệnh Hồ Xung gắng gượng đứng dậy. Cả hai người đều thấy rõ tất cả. Đợi đến lúc Dư Thương Hải muốn đánh Lệnh Hồ Xung, Lâm Bình Chi nhịn không được nữa buộc miệng la to tám chữ, ý lớn hiếp nhỏ cái đồ mặt dày. Lâm Bình Chi vừa kêu lên, tự biết là mình sơ suất, y quay người toan tìm chỗ ẩn núp. Nào ngờ Dư Thương Hải cực kỳ nhanh nhẹn, miệng la lên một tiếng đứng lại, tay phóng ra chưởng lực chụp phủ lên toàn thân y. Chỉ cần lão thúc đẩy thêm nội lực thì có thể làm y nát tan phủ tạng, xương cốt gãy từng đoạn. Nhưng khi lão thấy tướng mạo của y thì không phát thêm nội lực nữa, chỉ cười nhạt nói: thì ra là ngươi. Dư Thương Hải hướng tầm mắt về phía Mộc Cao Phong đứng phía sau Lâm Bình Chi hơn một trượng, nói: Mộc đà tử, lão đã mấy lần sai bảo tiểu bối đến làm khó dễ ta là có dụng ý gì? Mộc Cao Phong cười ha hả nói: hắn tự nhận là tiểu bối của ta, nhưng Mộc đà tử này lại không nhận hắn. Hắn họ Lâm, ta họ Mộc, tiểu tử này với ta có liên hệ gì đâu. Dư quán chủ, Mộc đà tử không phải là sợ lão, chỉ vì không muốn gây oán thù với ai mà làm cái dù che cho một tên tiểu bối vô danh. Làm cái dù che cho hắn thì có lợi ích gì đâu. Ngay đến vàng bạc châu báu có ào ạt đưa tới thì Mộc đà tử cũng phải cân nhắc nặn nhẹ, tính toán xem có đáng làm hay không. Nhưng trước mắt, việc mua bán không có lợi gì cả nên ta quyết không làm. Dư Thương Hải nghe vậy, lòng mừng thầm, bèn nói: gã này với Mộc huynh đã không có liên hệ gì, lại còn huynh hoang mạo xưng là đồ tôn, bần đạo bất tất phải làm khó dễ Mộc huynh nữa. Lão nói xong toan vung chưởng ra thì bỗng nghe trong cửa sổ có người nói: ỷ lớn hiếp nhỏ, cái đồ mặt dày.